chương 48, sách Treo Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 48 này có tựa đề là Bắt đầu cuộc đổi đời. Đây là kỳ đọc thứ nhất của chương này. Tóm tắt chương trước, ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày cuối cùng của thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi quân Cộng sản tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ nội các của Tổng thống Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu.
Sau bữa cơm trưa ngày 30 tháng 4 1975, Long lấy xe Vespa đi một vòng cho biết sự tình. Mai rất lo sợ, nàng nói mới đó súng còn nổ liên hồi, ra đường biết thế nào mà lường, nguy hiểm lắm. Nhưng nàng cản thế nào cũng không được. Chàng nói sống chết có số, đất nước đang trải qua một cuộc thay đổi long trời lở đất, không thể bỏ qua cơ hội chứng kiến tận mắt những gì đang xảy đến cho mình, cho dân mình, cho nước mình. Chàng muốn ghi lại trong ký ức cảm giác của một nhân chứng trong những giờ đầu của cuộc đổi đời này. Từ trong nhà theo con hẻm ra đường cái Phan Thanh Giản nối dài, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Long là hai bên đường quần áo lính lẫn với mũ sắt và giày nhà binh quăng vứt bừa bãi. Những vết tích cuối cùng của một đạo quân hùng hậu, một đạo quân mà chính chàng cũng đã từng là một thành phần. Lòng chợt quặn thắt, sao phải thê thảm đến mức này? Cảnh tượng thứ hai Long không thể quên được là đã lác đác thấy trước một số nhà bên lề đường cắm hai lá cờ của phe thắng cuộc, cờ đỏ sao vàng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và cờ nửa đỏ nửa xanh ra trời với sao vàng ở giữa của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Long ngạc nhiên hết sức, vì mới có mấy tiếng đồng hồ, họ tìm đâu ra cờ mà cắm lên trước nhà nhanh như thế.
Đường vào Sài Gòn đến cầu Phan Thanh Giản vẫn còn bao cát và dây thép gai được dẹp qua một bên. Vết tích của nút chặn mới sáng nay còn nằm đó, và các họng đại liên chấn giữ cửa vào thủ đô miền Nam. Băng qua cầu rẽ trái vào đường Nguyễn Bình Khiêm dập mát, đến cổng sở thú kẹo phải theo đại lộ Thống Nhất, tiến thẳng đến Dinh Độc Lập, là nơi mới vài giờ trước đây toàn bộ Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã bị phe thắng cuộc bắt làm tù binh. Dinh này bao quanh bằng hàng rào khung sắt kiểu Pháp ngày xưa, trông rất thanh nhã. Nhưng chiếc cổng sắt rất đẹp không còn nữa, vì đã bị xe tăng ủi xuống và cán lên để tiến vào sân cỏ của dinh. Phất phới trên cao là lá cờ nửa đỏ nửa xanh, ở giữa là sao vàng, mới thay lá cờ vàng Bá Sọc Đỏ chỉ vài tiếng đồng hồ trước đó. Xin mở một dấu ngoặc ở đây về việc thay lá cờ trên Dinh Độc Lập vào buổi sáng ngày 30 tháng 4. Rất lâu sau này, một hôm bên Canada, Long gặp một cựu sinh viên cư xá Đắc Lộ, nhưng đã rời cư xá trước khi Long vào nên không quen nhau thời đi học. Đó là Nguyễn Hữu Thái, một sinh viên kiến trúc sau này theo mặt trận giải phóng vào Bưng. Thái kể cho Long nghe là ngày 30 tháng 4 1975, Thái đã trở về Sài Gòn và chính anh là người hướng dẫn một bộ đội lên lầu Dinh Độc Lập để thay lá cờ.
Ngay phía ngoài Dinh Độc Lập, nơi có bãi cỏ với bóng cây rợp mát trước cổng Bộ Ngoại giao trên đường Alexandre de Rhodes, mấy chiếc xe tăng T-54 đậu dưới bóng mát. Dân chúng khá đông tò mò đến gần, một số lân la hỏi chuyện mấy chú bộ đội đứng quanh xe tăng. Long lái xe chậm chậm để ghi vào ký ức quang cảnh này những hình ảnh đầu tiên tiêu biểu cho cuộc ngưng chiến. Ngưng một cuộc chiến đã kéo dài mấy chục năm trường với biết bao đau thương chia lìa. Nhưng chàng không ngừng lại mà tiếp tục cho xe chạy qua các đường phố quen thuộc. Nhiều xe hai bánh vẫn chạy lăng xăng đông đúc. Có lẽ nhiều người như Long muốn đi xem không khí của ngày Sài Gòn thất thủ như thế nào. Cũng có thể nhiều người vẫn còn chạy lên chạy xuống bến tàu tìm đường thoát thân trước khi tấm lưới sắt bao phủ hoàn toàn lên thành phố sắp mất tên. Tại vài ngã tư, có những thanh niên mang băng đỏ trên cánh tay đứng chỉ đường giữ trật tự, thay chỗ cho những người lính cảnh sát trước đây có mặt ở mọi nẻo đường tìm cách giải quyết nạn kẹt xe. Vài chiếc xe jeep nhà binh chạy vùn vụt, bấm còi inh ỏi, chờ mấy thanh niên cũng mang băng đỏ. Sau này sẽ có những thành phần được gọi là cách mạng 30. Có thể cuộc cách mạng 30 này đã bắt đầu ngay từ trưa ngày 30 tháng 4 75 và cũng có thể bắt đầu ngay trên những chiếc xe jeep này không chừng.
Trên đường Hồng Thập Tự, Long chạy xe về hướng Thị Nghè thì gặp một toán quân đi ngược lại phía bên kia đường. Những người bé nhỏ mặc quần áo bộ đội nhưng không đeo lon, chân đi dép dâu, đầu đội nón cối, đi hàng một im lặng, trông rất mệt mỏi. Nói là lầm lũi đi chắc cũng không ngoa. Phần đông đeo súng AK, có người vác trên vai những vật nặng, chắc là súng cối hay súng phóng lựu. Đặc biệt là có vài người gánh trên vai cái đòn gánh hai đầu nặng trĩu, những quả đạn dài. Tất cả đi hàng một như những nông dân đi trên bờ đê về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Long tự hỏi, có thể nào tưởng tượng họ là thành phần của một đoàn quân chiến thắng đang tiến chiếm thành lũy cuối cùng của một chính thể mới cáo chung? Làm cách nào mà những người lính này đã làm dã hàng cả một đoàn quân hùng hậu trong một thời gian kỷ lục như thế?
Long chưa hết ngạc nhiên khi xe chàng chạy ngang toán quân chiến thắng mệt mỏi đi bộ vào thủ đô Sài Gòn, thì một sự kiện khác làm chàng không thể quên buổi chiều ngày 30 tháng 4 trên đường phố Sài Gòn này. Chàng đang chạy chiếc Vespa chậm chậm nhìn quang cảnh thành phố đổi chủ như thế nào, thì có một bộ đội đứng bên đường ngoắc chàng lại. Người bộ đội này cũng mặc quần áo lính, cũng không đeo lon, không có bảng tên, chân cũng đi dép dâu, đầu cũng đội nón cối, nhưng đeo một khẩu súng lục bên hông và đặc biệt có một cái túi vải đeo chéo trên vai. Sau này Long được biết súng lục và túi vải chỉ có sĩ quan mới có thể là chính ủy không chừng. Người bộ đội này chạc khoảng 40, nói với Long có thể cho anh ta quá giang một đoạn đường được không. Giọng nói chững chạc và lịch sự. Long trả lời được, tôi cũng đi về hướng đó. Anh chàng leo lên phía sau của cây yên đôi trên chiếc Vespa.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ này và nhất là sự va chạm của hai thân thể gần kề trên cái yên đôi của chiếc Vespa làm cho Long không thể quên sự kiện này. Cứ tưởng tượng mới sáng nay thôi, khi mà ông Dương Văn Minh chưa tuyên bố đầu hàng với điều kiện không thể có chuyện gặp gỡ như thế này. Long và anh chàng bộ đội này thuộc hai chiến tuyến, gặp nhau chỉ có thể tiêu diệt nhau hoặc người này bắt người kia làm tù binh. Không thể khác được. Vậy mà giờ đây, Long đang chờ người này phía sau mình, như Long đã từng chờ bao bạn bè của chàng trước đây. Lịch sử có những lúc sang trang một cách đột ngột và kỳ lạ như thế. Người bộ đội ngồi sau lưng Long hỏi chàng về thân thế, gia đình, công việc của chàng. Sau này Long sẽ biết là người miền Bắc vào thời đó có thói quen hỏi một người lạ mới nói chuyện lần đầu như thế là để chứng tỏ sự thân tình, không phải là chuyện tò mò bất lịch sự. Và Long cũng hỏi lại anh chàng bộ đội này một câu mà chàng xem là vô thưởng vô phạt. Anh vào Sài Gòn bằng phương tiện nào? Chàng chờ đợi câu trả lời như đi từ miền Bắc vào trên một chiếc xe tăng, hoặc đi từ thẳng từ Biên Hòa đến đây trên một chiếc xe chỉ huy, hoặc đi xe camion Molotova cùng đoàn quân, vân vân.
Nhưng câu trả lời đến tức khắc, không cần thời gian suy nghĩ. Tôi đi thẳng từ ngoài Bắc vào bằng tàu ngầm, tàu đến Vũng Tàu hôm qua, sáng nay đi xe về Sài Gòn. Lòng chưng hửng, không biết nói gì hơn. Lúc sau phải nói làng qua chuyện khác. Miền Bắc có tàu ngầm, sao hồi nào đến giờ không nghe nói? Chàng không biết miền Bắc như thế nào, nhưng chàng biết chắc miền Nam không có tàu ngầm. Chẳng lẽ miền Bắc tiến bộ về hải quân hơn hẳn miền Nam như thế? Nhưng chỉ qua một thoáng suy nghĩ, chàng tìm ra chân lý. Anh chàng bộ đội này nói xạo theo tiếng miền Nam, hay nói phét theo tiếng miền Bắc, hay nói dối như hít thở không khí theo kiểu người Pháp, il m'a comme il respire, rất tự nhiên như một phản xạ. Nhưng xạo để làm gì? Trông mặt mũi cũng sáng sủa, mà sao nói xạo tình bơ vậy? Hay anh chàng nghĩ dân miền Nam rốt nát cả, nói khoác lác đến đâu họ cũng tin?
Rất lâu sau này, Long tìm hiểu được thì biết là phải chờ đến năm 1997, Việt Nam mới có tàu ngầm đầu tiên, nhưng được giữ bí mật hơn 10 năm sau mới công bố. Đó là hai chiếc tàu ngầm mini lớp Yogo mua cũ lại của Bắc Hàn. Thật ra là trao đổi trong thỏa thuận đổi gạo, lấy vũ khí, được đem về Cam Ranh sửa chữa và chỉ dùng trong việc huấn luyện thủy thủ tàu ngầm. Đến năm 2009, Việt Nam mới chính thức đặt mua của Nga 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo, là những tàu ngầm chiến đấu tân tiến có ngói bọc chống sonar để đối phương không dò tìm ra được, nên gọi nôm na là tàng hình. Chiếc đầu tiên được giao năm 2012. Qua năm 2017, Việt Nam đã có đủ 6 chiếc tàu ngầm này, lúc đó mới tạo thành một hạm đội tàu ngầm có khả năng chiến đấu.
Long chợt nhớ hồi còn nhỏ xíu, đã nghe câu nói dối như vẹm. Vẹm là tiếng lóng để chỉ Việt Minh. Thời đó vì nhu cầu tuyên truyền, những cán bộ Việt Minh có thói quen thổi phồng chiến thắng, tâng bốc quá lố các chiến sĩ có công ngoài mặt trận. Chưa kể, đôi khi còn dựng đứng lên những tên tuổi anh hùng chỉ có trong trí tưởng tượng của họ. Không ngờ qua 30 năm, thói quen đó đã thấm sâu trong vô thức của họ, đến độ thế hệ con cháu vẫn tiếp tục nói phét mà không ngượng miệng. Cuối quyển sách có một chú thích nói đến một trường hợp dựng đứng tên tuổi một anh hùng. Đó là ngọn đuốc sống Lê Văn Tám, một thiếu niên anh hùng đốt kho đạn của Pháp ở Thị Nghè năm 1946. Tên Lê Văn Tám được đặt cho nhiều trường học, đường phố, công viên. Chuyện Lê Văn Tám cũng được đưa vào sách giáo khoa tiểu học ở Việt Nam. Gần đây, nhà sử học Phan Huy Lê tiết lộ rằng tác giả của câu chuyện này là ông Trần Huy Liệu đã thổ lộ với ông rằng lúc ông làm Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và Cổ động, ông Trần Huy Liệu đã sáng tác ra câu chuyện Lê Văn Tám vì nhiệm vụ tuyên truyền. Ông Phan Huy Lê cũng cho biết là đầu năm 1946 thật sự có xảy ra vụ đánh phá và đốt cháy kho đạn của Pháp ở Thị Nghè, nhưng không hề có thiếu niên nào tên Lê Văn Tám, cũng không hề có câu chuyện cậu thiếu niên nào đó một thân một mình làm đuốc sống hy sinh như trong huyền thoại của ông Trần Huy Liệu.
Quý thính giả vừa nghe đọc kỳ 1 chương 48 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị thính giả đón nghe đọc kỳ 2 kết thúc chương 48 này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.